Phần 9. Đối với Bội Thành, sự xúc động vừa qua như cơn bão. Cánh hoa ấu bé nhỏ, yếu đuối chôn nổi trên mặt hồ. Gió mưa đột nhiên làm u hoài cành lá. Bá Nam yên lặng đưa Bội Thành về nhà. Chàng ngồi yên lặng trong phòng khách, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tình hình thật nghiêm trọng. Bội Thành lo lắng, từ lúc mới trở về, nàng đã vội leo lên giường như trốn lánh, như chờ đợi. Bá Nam tìm quyển Những Ngày Đã Mất, nhìn những lời thơ trữ tình của Bội Thành, chàng thấy rõ sự thật. Đó là người vợ mà bấy lâu nay chàng vẫn tưởng là nhút nhát, là yếu đuối, hôm nay lại là kẻ dám qua mặt chàng. Sự giận dữ tuôn ra như muốn vỡ lồng ngực. Chàng tìm cách giải quyết vấn đề cho hả cơn giận. Nửa khuya, Bá Nam bước vào phòng. Thanh vẫn còn thức, thật tỉnh táo chờ đợi. Nàng biết Bá Nam không bao giờ bỏ qua việc này dễ dàng như vậy. Dông tố phải đến trước giường. Bá Nam tốc chăn Thanh đang đắp ra. Thanh nín thở trước đôi mắt bốc lửa của chồng. Nàng e dè, sợ sệt. Bá Nam lạnh lùng dụi tàn thuốc đang cháy đỏ vào da thịt của Thanh. Bội Thanh lết sang bên, nàng không dám kêu, dù chỉ một tiếng khe khẽ. Nàng mở to đôi mắt ra nhìn chồng, như nhìn một con quái vật, một con giả nhân hay con khủng long. Điều này càng khiến Nam điên tiết. Chàng gằn giọng, cô giỏi lắm, cô đứng đắn lắm. Vết bỏng hằn trên làn da trắng nõn. Hai cái tát tai liên tiếp làm cho Thanh choáng váng. Chỉ kịp khẽ kêu một tiếng là tiếp liền đó thêm hai tát tai nữa. Bụi Thanh chỉ còn biết khóc. Nàng linh cảm là kể từ nay việc ăn đòn đối với nàng sẽ như cơm bữa. Tiếng Nam quát tháo, đi, đi, đi ra ngoài phòng khách mà ngủ. Đồ bẩn thỉu, đồ hạ cấp. Bụi Thanh không dám trả lời, lặng lẽ ôm mền gối ra phòng khách. Vú Ngô nghe ồn ào chạy lên, đứng sững trước cửa phòng. Vú chỉ biết gào, cô ơi, cô. Bá Nam bước đến, gã gằn giọng, này bà kia, bà về nhà bếp ngay. Tôi cho bà biết, kể từ giờ phút này, tôi cấm bà không được bén mảng đến đây, nghe không? Quay vào trong, bà Nam cao giọng, chị Kim đâu rồi? Chị Kim lụng thụng trong chiếc áo ngủ bước ra. Dạ, ông chủ cho gọi tôi ạ. Từ giày về sau, tất cả mọi việc trong này, chị phải lo hết. Bà Vú chỉ có nhiệm vụ ở nhà bếp thôi, chị biết không?
Vâng.
Được rồi, đi ngủ hết đi. Vú Ngô và chị Kim cùng rút lui. Bà Ngô trở về bên bếp lửa, chảy nước mắt tới sáng. Không riêng gì bà, mà Bụi Thanh cũng vậy. Đơn độc trên ghế dài, nàng khóc trong một tương lai thăm thẳm. Sáng hôm sau, Bá Nam đi rất sớm. Chị Kim thì lúc nào cũng lẽo đẽo bên Thanh như cai ngục. Mỗi lần chuông điện thoại reo, chị Kim nhanh tay tới nghe. Bội Thanh chỉ nghe được tiếng trả lời. Dạ chi? Bà Nam à? Dạ bà Nam không có ở nhà. Bội Thanh trố mắt nhìn chị. Chị nhún vai trả lời. Ông chủ dặn tôi phải nói thế. Biết nói gì nữa bây giờ? Bội Thanh yên lặng chấp nhận. Đến trưa, Bá Nam trở về. Hắn dẫn theo một người đàn bà mặc chiếc áo lụa đỏ, bó sát một thân hình nảy lửa. Dưới cặp chân mày kẻ thật đậm là đôi mắt to, chiếc mũi ngắn và một đôi môi dày đầy vẻ dâm đãng. Tay Nam choàng ngang hông nàng ta, bước vào. Vừa tới cửa phòng khách, Nam gọi to. Thanh ơi Thanh, có khách nể em. Bụi Thanh bàng hoàng. Đến đây xem, đây là Đại Đại, một người bạn rất thân của anh. Nam vừa nói vừa hôn lên mặt Đại Đại. Người đàn bà vừa quay mặt tránh nụ hôn, vừa khúc khích cười. Anh đừng có ghẹo chị ấy rộng rãi lắm, không ghen với em đâu. Phải không thưa chị? Bội Thanh quay đầu đi, nàng định bỏ đi nghỉ, nhưng Nam đã giữ Thanh lại. Đừng đi Thanh, ngồi đây chơi với chúng tôi chứ. Bội Thanh như cái máy dừng chân lại. Bá Nam dìu Đại Đại ngồi xuống ghế. Thanh bắt buộc phải ngồi lại. Nam gọi chị Kim lại bảo. Xuống nói với bà Ngô, Trưa nay nhớ làm thêm thức ăn, 5 món mặn với 1 món canh, làm cho đủ nhé. Nếu thiếu một món là tôi đổ lên đầu bà ấy đấy. Chị Kim đi rồi. Bà Nam bế Đại Đại lên đùa giỡn. Đại Đại giả vờ né tránh, trong tiếng cười rúc rích pha lẫn những lời nũng nịu. Đừng, anh đừng làm thế. Chị Thanh chị ấy cười cho bây giờ. Vợ anh có bao giờ để ý đến gì đâu mà ngại. Bà Nam vừa nói vừa gục mặt vào ngực Đại Đại. Cô ta cười rú lên. Bội Thanh như ngồi phải trông. Những tiếng cười đùa làm nàng phải nhòm dậy định đi. Nhưng bà Thanh đâu buông tha nàng ngay. Hắn kéo nàng ngồi lại, rồi một mặt vừa đùa với Đại Đại, một mặt xoay qua Thanh bảo: cô đừng đi, làm vậy Đại Đại tưởng cô ghen à? Bà Nam quay sang hôn Bội Thanh. Thanh né tránh. Nàng kêu thất thanh: anh Nam! Cái gì? Cô định làm cao hả? Dâm phụ mà cũng biết làm cao sao? Bá Nam vừa nói, vừa đưa tay mò hàng nút trên áo nàng. Bội Thanh cắn răng, sự nhục nhã làm tay chân Thanh lạnh ngắt, đầu óc cũng mê loạn. Thanh chết điếng trong lòng. Nàng mơ hồ nghe có tiếng cười của Đại Đại, tiếng ù ù như đàn ong vỡ tổ trong óc, cảm giác như vụt biến đi mất. Một lúc, nàng nghe có tiếng khóc của bà Ngô. Cô ơi cô, chắc tôi không thể làm được nữa, tôi không thể làm ở đây được nữa. Bội Thanh choàng tỉnh, nàng mở to mắt nhìn bà Ngô. Tiếng bà Nam quát tháo: sao không biết phép tắc gì hết vậy? Ai cho phép bà lên phòng khách chứ? Xuống bếp ngay không? Bà Ngô quẹt nước mắt, mếu máo: tôi đi ở đợ, chỉ ở đợ cho chủ tôi, chứ đâu có ở đợ cho chị Kim đâu, mà chị ấy hiếp đáp tôi quá vậy. Bà Nam lạnh lùng: bà phải hầu hạ cả chị Kim, chị ấy muốn gì bà phải chiều theo. Nếu không đồng ý, bà có quyền xin nghỉ việc. Vâng, vâng. Vũ Ngô kéo vạt áo lên lau nước mắt. Tôi đi ngay. Rồi bà lại khóc ngất. Cô ơi, cô. Bá Nam đấm mạnh xuống bàn. Này, bây giờ đứng đây la khóc sùm hả? Chị Kim ơi, chị Kim. Chị lên lôi cái bà này tống ra khỏi cửa coi. Chị Kim bước vào, định kéo bà Ngô ra ngoài. Bà Ngô vùng khỏi tay chị, đứng ưỡn ngực. Chị đừng có chạm tới người tôi đi, tôi đi ngay bây giờ. Cô Thanh, tôi ở đây không nổi rồi cô ạ. Bội Thanh càng rối rắm, nàng không biết phải làm gì. Vú, Vú đừng đi đâu hết Vú. Tiếng bà Nam hét to bên tai. Đi, đi thì đi cho nhanh lên. Bà Ngô khóc ngất, quay đầu lại bước đi. Lòng Bội Thanh tan nát, nàng bước theo lấp bấp. Vú định đi đâu hả Vú? Bà Nam kéo Thanh trở lại. Mặc nó, để nó đi cho rảnh nợ. Già rồi còn làm gì được đâu. Em đừng để hỏng cuộc vui này chứ. Đại Đại đứng bên vẫn cười, tiếng cười như hàng ngàn mũi kim đâm vào óc nhức nhối. Bội Thanh ngã nhào xuống bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã quá nửa đêm, Bội Thanh thấy mình vẫn còn nằm co ro trên ghế salon ở phòng khách. Chiếc đèn nhỏ ở trên kỳ trà tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Bên ngoài khung cửa sao trời lấp lánh. Bội Thanh chưa tỉnh hẳn. Nàng lờ mờ cảm thấy nóng sốt và môi thật khô. Kéo chăn qua một bên, cố nhớ lại mọi chuyện. Nhưng nàng gượng dậy không nổi, lại ngã người xuống ghế. Nàng kêu nhỏ: Vú Ngô ơi, Vú Ngô. Bấy giờ nàng mới nhớ ra Vú Ngô đã bỏ đi rồi. Đi rồi, Vú Ngô đi đâu? Trong cuộc đời của Bội Thanh, từ lúc biết được, ý thức được đời sống là đã có sự hiện diện của Vú Ngô. Nhưng Vú Ngô đã đi rồi, đã bị Nam đuổi đi rồi. Anh Nam, sao anh nỡ làm thế? Bội Thanh mơ hồ nghe có tiếng cười đùa từ trong phòng ngủ vọng ra. Đại Đại chưa về. Hai người chừng rỡn trong phòng để mặc Bội Thanh sống chết ra sao cũng kệ. Bội Thanh thẫn thờ. Với nàng, hình như đó không còn là một sự sỉ nhục nữa. Bá Nam đem Đại Đại về nhà cố tình làm nhục Thanh. Mặc hắn, thật ra địa vị ta so với Đại Đại đâu hơn kém gì. Đại Đại bị Nam đem tiền ra ràng buộc. Còn ta cũng bị giấy giá thú trói chân. Khoảng cách giữa hai người thật mơ hồ. Bội Thanh chỉ buồn vì Vũ Ngô bị đuổi đi, buồn vì từ đây nàng phải mất đi một người thân yêu, không phải chỉ một mà còn nhiều thứ khác. Những thứ mà Bội Thanh ưa thích mến chuộng. Từ đây tất cả mộng mơ, tình yêu, tự ái, kể như không còn nữa. Không còn một giọt nước mắt, không còn những kể lể, chỉ còn là một quả tim đang đau đớn. Cơ thể sốt nóng, cổ họng khô cháy, Bội Thanh thèm một ly nước. Ngã người sang bên, tất cả khớp xương như hẹn nhau cùng hành hạ thân thể nàng. Cắn răng chịu đựng, nàng không muốn rên rỉ, vì dù có đi nữa cũng chưa chắc có người đoái hoài. Nhìn chân chân lên trần nhà, đầu óc nàng càng lúc càng rối rắm, hình như trên nệm ghế có một vật gì cồm cộm. Bội Thanh lượm lên xem, không phải là đá mà là mảnh vỏ sò. Mảnh vỏ sò của nàng, mảnh vỏ sò trong túi áo rơi ra. Bội Thanh mơ hồ nghe cả tiếng sóng vỗ trên bãi, trên đá. Nàng xúc động khóc ngất. Trong phòng ngủ, hai người kia đã ngủ yên. Trong đêm vắng chỉ còn tiếng ngáy của họ hòa với tiếng khóc rấm rứt của Bội Thanh. Mãi đến gần sáng, Bội Thanh mới mơ màng được một lúc. Rồi nàng nghe tiếng họ xuống giường. Chị Kim pha nước cho họ rửa mặt và đem thức ăn đến cho họ điểm tâm. Tiếng cười nói ồn ào vang lên. Đầu Thanh nặng trịch, nàng không thể ngồi dậy, dù cổ họng thật khô và người nóng như lửa. Có tiếng mở cửa, rồi tiếng gõ cửa. Ai vậy? Chị Kim ra mở, có tiếng cãi vã vọng vào. Bá Nam bước ra hỏi, ai vậy? Dạ thưa bà Ngô ạ, bà ấy muốn trở về. Bá Nam hét, tống cổ nó đi. Tiếng bà Vú thút thít, dạ thưa cậu, tôi không dám cãi nữa đâu. Cậu sai tôi làm việc gì tôi cũng làm cả, miễn sao cho tôi được ở gần bên hầu hạ cô tôi thôi. Ở đây không có ai là cô của bà cả. Đi đi, đi ra khỏi đây mau. Tiếng cửa sập đóng thật to. Bội Thanh cố gượng dậy, kêu yếu ớt, Vú ơi, Vú. Tội nghiệp cho Vú, Bội Thanh ngã xuống ghế ngất đi. Suốt mấy hôm liền, tâm thần can như bay bổng đâu đâu, chàng như kẻ mộng du. Tuy làm việc nhưng không hiểu mình đang làm gì. Mỗi lần gọi điện thoại đến Thanh đều bị trả lời là Thanh đi vắng, đi vắng. Can biết rằng dù có liên lạc được rồi câu chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng không thể không gọi được. Từ thớ thịt, từ sợi thần kinh của Can hình như đang thầm gọi tên nàng. Hôm dự tiệc tại nhà ông Vân, mục kích tại chỗ cảnh Bội Thanh ngất xỉu. Nhìn người mình yêu mến đau đớn mà vẫn không giúp được gì thì xót xa cay đắng thật. Làm thằng đàn ông mà lại không bảo vệ được kẻ mình yêu quý thì còn làm cái chó gì được nữa chứ. Tại sao? Tại sao? Lỗi tại ai đây? Mỗi lần ngồi ôm tay lái, Can đều miên man nghĩ đến dư luận xã hội đối với những mối tình của người đàn bà đã có chồng và người đàn ông đã có vợ. Đó là những mối tình tội lỗi, gian dâm. Nhưng đã có bao mảnh giấy hôn thú che đậy bao nhiêu tội ác, sao người ta không bới ra? Bao nhiêu người chồng đã lợi dụng danh nghĩa pháp lý để hạ nhục vợ mình? Bao nhiêu cặp vợ chồng gượng gạo sống chung trong cảnh đồng sàng dị mộng? Dưới mảnh giấy hôn thú kia đã có bao nhiêu người dở khóc dở cười, bao nhiêu người đau khổ, tình yêu thánh thiện lại bị kết tội là gian dâm. Nhưng mặc, tội lỗi cũng mặc, mà gian dâm cũng mặc. Một khi tình yêu đến là bao nhiêu tơ vò vây quanh, không cách gì thoát được. Tối hôm đó, Can nhớ mình cũng đã thổ lộ cho ông Vân biết mối tình kia, nhưng chàng chỉ nhận được tiếng thở dài với một lời khuyên. Trên phương diện pháp lý, chồng bà ấy có quyền hành hạ bà ấy, nhưng anh không có quyền chen vào để bảo vệ người ta. Anh Can, anh hãy nhớ rằng anh đang sống trong một xã hội của cổ tục và thói quen nhé. Xã hội loài người, luật pháp do con người tạo ra để bảo vệ nhau, nhưng cũng là để giết nhau. Bao nhiêu người đã vì nó mà hy sinh oan uổng. Ông Vân cũng bảo, nhưng con người không thể sống tách rời luật pháp được. Vâng, con người không thể tách rời luật pháp, luật pháp bảo vệ an ninh cho xã hội thì làm sao con người tách rời nó được? Vì vậy cũng không thể tách rời được nó với tội ác. 3 ngày sau, Can nôn nóng không chịu được. Chàng thấy bứt rứt, ngay cả sự đối diện với vợ con cũng khiến chàng nổi nóng. Can muốn gặp ngay Thanh, chàng biết rằng mình không thể không đối mặt với sự thật được. Tối hôm đó, Can lái xe đến trước ngõ nhà bá Nam, lẩn quẩn một lúc, Can quyết định. Chàng bước tới bấm chuông. Người ra mở cửa không phải là bà Ngô, mà là chị người làm lạ mặt. Ông muốn tìm ai? Ông chủ có nhà không? Dạ có. Tôi muốn gặp ông ấy. Xin ông đợi một chút. Một lúc sau, bá Nam bước ra. Vừa nhìn thấy Can, hắn ngạc nhiên, nhưng cũng niềm nở tiếp đón. À, tưởng ai, té ra là khách quý. Can cố đè nén lòng mình. Tôi có thể nói chuyện với ông một lúc không? Được chứ, nhưng trong nhà tôi thì e không tiện. Thế thì chúng ta tìm một nơi nào vậy? Vâng, tùy ông. Đến một quán nước ở gần đấy, họ gọi 2 tách cà phê. Cả hai ngồi yên một lúc. Vì Can không biết phải mở đầu câu chuyện ra sao, còn bá Nam thì đầy lòng giận dữ. Chỉ trực chờ Can đánh tiếng là chiến tranh bùng nổ. Hai người yên lặng mãi, đến lúc tàn điếu thuốc thứ 2, Can mới lên tiếng. Tôi nghĩ anh cũng biết chủ ý của tôi hôm nay muốn gặp anh là vì Bội Thanh. Hứ? Nam giả vờ không hiểu. Bội Thanh? Bội Thanh làm sao? Can cắn chặt điếu thuốc trên môi. Chàng thở dài, sau cùng đi thẳng vào chuyện. Anh Nam, tôi nghĩ anh không yêu Thanh thì nên buông tha cho nàng. Nam vẫn làm ra vẻ không hiểu. Cái gì? Anh muốn nói sao? Can nói như khẩn cầu. Hãy buông tha nàng. Nếu để Thanh sống thế này mãi, nàng sẽ chết dần chết mòn. Anh Nam, Thanh yếu đuối, Thanh cần phải được nuông chiều che chở. Anh Nam, anh đừng để nàng phải chết, tội lắm anh ạ. Bá Nam ném tàn thuốc xuống đất. Ơ, anh này, lạ chưa? Anh đến đây để dạy khôn tôi à? Can nhẫn nhịn. Không phải thế, chỉ tại tôi tội cho nàng. Anh Nam, tôi thấy chuyện ly dị với Thanh có thiệt hại gì cho anh đâu. Bá Nam sừng sộ. Anh nói đùa ư? Anh có quyền gì mà chen vào chuyện gia đình tôi chứ? Trên đời này chưa hề thấy ai khuyên bạn mình ly dị vợ bao giờ cả. Can yên lặng một lúc, điếu thuốc cháy đều trên tay, chàng thú nhận. Vâng, tôi không có quyền thật, nhưng tại tôi quá yêu Thanh. Ha ha, bá Nam cười lớn. Anh cả gan thật, trước mặt ông chồng mà anh dám thú nhận mình yêu bà vợ à? Anh viết tiểu thuyết nhiều quá nên anh mới nông nổi thế đấy sao? Ngưng một chút, Nam tiếp với giọng hằn học. Tôi cho anh biết, anh đừng mong tôi đổi ý. Nếu có chứng cớ, tôi sẽ đưa anh ra tòa về tội phá hoại gia can ngay. Bội Thanh là vợ tôi, sống tôi nuôi, chết tôi chôn, đâu có liên hệ gì đến anh đâu mà anh lôi thôi. Anh muốn tôi ly dị vợ à? Anh có điên không? Nếu một người nào khác đòi anh phải ly dị vợ anh thì anh nghĩ thế nào? Can cứng họng. Đúng, chàng điên thật. Đến đây tưởng sẽ giải quyết được gì cho Thanh, không ngờ chỉ tổ hại thêm. Chàng chắc chắn rằng kể từ nay Nam sẽ không để yên cho Thanh như trước nữa đâu. Điều đó khiến Can rùng mình. Chàng vội lấp liếm. Vậy thì tôi xin phép nói câu cuối cùng. Anh làm ơn đối xử với nàng tử tế. Ha ha, Nam cười lớn. Anh Can, sao anh thích xen vào chuyện gia đình người ta quá vậy? Bội Thanh, người đàn bà nhỏ bé thân yêu của Can, lại phải chung sống suốt đời với người đàn ông như thế này hay sao? Bá Nam đã ném tàn thuốc còn lại xuống đất. Gã đứng dậy bước đi không buồn nhìn Can. Can vẫn ngồi bất động. Chàng hối hận sự bồng bột vừa rồi của mình. Tại sao phải đến tìm Nam làm chi? Lại thêm rắc rối. Bây giờ phải làm sao? Can lảng vảng mãi trước cửa. Càng về khuya, gió đêm càng lạnh. Đèn đường vàng vọt không đủ soi sáng khoảng đường rộng. Nhìn lên cao, những cánh sao trời lấp lánh. Can vẫn đứng đó, cách Bội Thanh chỉ một bức tường. Một chiếc taxi chờ tới, một người đàn bà phấn son lòe loẹt bước xuống. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Can cũng biết người đàn bà này thuộc loại nào. Vừa đến trước cổng, người đàn bà kia được mời ngay vào nhà. Can vẫn đứng đấy, những tiếng cười vọng ra ngoài, óc Can tưởng tượng ra cảnh đùa cợt bên trong. Trở lại xe, cục đầu trên tay lái, Can rên rỉ. Trời ơi, sao tàn nhẫn như vậy? Bộ Thanh yêu quý dễ cảm của ta có chịu nổi cảnh ấy không? Từ đây nàng sẽ sống ra sao? Mở máy, Can không về nhà. Chàng không đủ can đảm trở về. Lòng vòng một lúc, Can ngừng xe trước nhà ông Vân. Người đàn ông đứng tuổi giàu kinh nghiệm này, biết đâu chẳng giúp ích chàng. Dù thế nào, trong lúc này Can cũng cần một người hiểu chàng để tâm sự. Xuống xe, Can bấm chuông nhà ông Vân. Phần 10. Suốt 3 hôm liền, Thanh sốt mê man. Nàng không có cảm giác gì ngoài sự cô đơn. Trong 3 đêm đó, Bội Thanh bị bỏ mặc trên ghế dài ngoài phòng khách. Bá Nam ngày thì đi, tối cũng ít khi về, mà nếu có về thì lại chỉ chừng giỡn với Đại Đại. Dù biết Thanh bệnh, nhưng Nam vẫn không ngó ngàng đến. Nam nghĩ đó chỉ là một cái cớ làm nư. Có lần Nam đã cấu mạnh vào tay Thanh. Nếu cô muốn bày trò nhõng nhẽo với tôi thì cô đã lầm to rồi. Tôi không ưa đóng kịch đâu. Biết điều thì ngồi dậy đi thôi. Bội Thanh bị cấu đau như vậy mà vẫn không phản ứng. Nàng chỉ mở to mắt bơ phờ nhìn Nam. Nam nguyền rủa: giả chết à? Rồi châm điếu thuốc cháy đỏ lên người Thanh. Bấy giờ Thanh mới phản ứng. Nàng rụt người lại, sợ hãi nhìn chồng, vẫn đôi mắt không hồn. Việc Can đến can thiệp càng làm cho Nam giận hơn. Tại sao hắn dám cả gan đến đây? Hắn dám coi thường tự ái của ta? Nhưng Nam không làm gì được. Một là không có bằng cớ, hai là Can quá thân với ông Vân. Nếu ném chuột mà bể lọ là dại. Dù sao ảnh hưởng của ông Vân trong giới ngoại giao vẫn còn rất lớn. Thế là về đến nhà, bá Nam trút tất cả cơn giận lên đầu Thanh. Hắn lôi Thanh ngồi dậy, bắt nàng phải ngồi yên nghe hắn đay nghiến. Đồ hà tiện, mày đừng có giả vờ như sắp chết thế này. Ngồi ngay ngắn xem. Bốp, bốp, bốp. Một loạt tát tai khiến mắt Thanh nổ đom đóm. Nhưng những cái tát đó cũng làm Thanh tỉnh táo đôi chút. Bá Nam nhìn dò xét, một ý nghĩ thâm hiểm thoáng qua óc, gã nhếch mép. Tôi cho cô biết, Hạ Mộng Can của cô vừa đến đây. Hạ Mộng Can, cái tên như một tia sáng chớp nhanh trong óc Thanh. Trái tim ngủ vùi bấy lâu bừng tỉnh, Bội Thanh ngước mắt nhìn lên. Sự hy vọng, lời van xin như hiện lên mắt nàng. Bá Nam vẫn không rời sự biến đổi trên mặt Thanh, gã lạnh lùng hỏi. Cô định lấy hắn thật à? Bội Thanh không đáp, chỉ đưa đôi mắt tang thương nhìn chồng. Nam cười khẩy. Nhưng người ta đâu định lấy cô. Hạ Mộng Can của cô ban nãy đến đây, hắn xin lỗi tôi. Hắn bảo là hắn chỉ coi cô như kẻ qua đường. Hắn đã có gia đình, đang hạnh phúc như vậy, thì làm sao hắn có thể bỏ tất cả để lấy cô chứ? Hắn nhắn tôi nói với cô là hãy quên hắn đi. Vợ hắn đẹp gấp trăm lần cô cơ mà. Cô nghĩ sao? Người ta đâu có dại, có si tình như cô đâu. Đôi mắt Thanh chớp nhanh, nhưng vẫn không một tiếng trả lời. Bá Nam quát. Cô hiểu không chứ? Sự yên lặng của Thanh khiến Nam điên tiết. Hắn níu vai Thanh lắc mạnh, khớp xương Thanh như rã rời. Nam xô Thanh ngã trở lại trên ghế. Lúc nào cũng như lúc nào, thật đáng tởm. Cô chỉ là một pho tượng đá mà thôi. Bội Thanh ngã nghiêng trên ghế, nàng nằm bất động với đôi mắt thất thần. Đại Đại đến, những tiếng cười đùa lại vang dội trong nhà. Bội Thanh vẫn nằm yên. Đêm tối đến rồi lại đi, trời tờ mờ sáng. Đại Đại rời khỏi nhà. Bội Thanh vẫn ở tư thế cũ, vẫn nhìn chân trối ra khung cửa. Lúc bấy giờ Nam đang sửa soạn đi làm, chị Kim vội nói. Thưa ông chủ, Tôi thấy bà chủ bệnh có vẻ nặng lắm. Ừ, mặc kệ, nó giả chết đấy. Bà Nam điềm nhiên thắt cà vạt, mặc áo định đến sở. Chị Kim nghĩ rằng, mặc dù chị đến đây làm ăn lương, chị không có trách nhiệm gì ngoài phận sự. Nhưng dù sao, chị cũng không muốn để mình dây vào cái chết phiền phức này. Chị do dự một lúc lại nói. Ông chủ, bệnh bà chủ nặng thật đấy. 2 hôm rồi bà chủ không có ăn uống gì cả. Bà Nam do dự. Sự thật dù Nam có bực bội, có chán chường, nhưng Nam cũng không dám đưa Thanh vào cái chết. Đứng trước mặt Thanh dò xét, Nam gọi. Thanh này, Thanh! Bộ Thanh vẫn bất động. Bà Nam lo lắng. Thanh, Thanh! Cô có nghe tôi gọi không mà giả chết như thế? Bộ Thanh vẫn bất động. Bà Nam suy nghĩ một lúc, đoạn bế nàng vào phòng ngủ. Dẫu sao, nếu thật sự Bộ Thanh muốn chết, ta để nàng nằm trên giường xem có vẻ được hơn. Bà Nam nghĩ thế, đặt Bộ Thanh nằm ngửa trên giường, đưa tay sờ trán Thanh. Nam thấy hơi ấm. Chưa có sao mà, có lẽ chỉ hôn mê thường. Bà Nam nghĩ, con người đâu có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Mà nếu có chết thật, thì đó chẳng qua lỗi hoàn toàn do chính nàng. Nàng phải chịu tội. Bà Nam nghĩ lại việc lấy vợ. Mình thật xui xẻo. Cưới một người vợ vô tích sự như vậy, dù Thanh có chết cũng không làm cho chàng tiếc rẻ lắm. Nam vẫn có vẻ tục huyền, có thể cưới một người vợ khác đẹp hơn, được việc gấp 100 lần Thanh kia mà. Quay sang chị Kim, Nam nói, mặc cô ấy, không đến nỗi chết đâu mà sợ. Tôi đi làm, nếu cô ấy có đứt hơi thì nhớ gọi điện thoại tôi nghe. Bước ra cửa, bình thản mở máy. Nam không thấy tiếc nuối hay buồn rầu. Chàng không thể thương tiếc cho một cái chết tầm thường, nhất là cái chết của Bội Thanh. Dù sao, nếu thật sự Thanh có chết đi, thì đó chỉ có thể coi như một sự giải thoát. Rụi tàn thuốc, Nam sang số xe vọt nhanh. Bội Thanh nằm trên giường, đầu óc nàng mông lung. Trước mắt nàng chỉ còn khoảng mây mờ, những hình bóng chập chờn mờ ảo. Bóng mây tím cuồn cuộn trên trời cao, gió rồi sóng biển, những tiếng sóng rạt rào như réo gọi. Sóng tràn vào rồi trôi đi, để lại những bọt biển trắng xóa. Sóng đến mang theo mảnh vỏ sò, rồi sóng trôi đi lôi theo cả mảnh vỏ bé nhỏ đó. Chị Kim mang chén cơm trắng bước vào, lòng thản nhiên không một chút xúc động. Nhưng vì gian nhà chỉ còn lại 2 người, chị và Bội Thanh, chị sợ phải chứng kiến cảnh người đang sống ngã đùng ra chết. Đứng trước giường Thanh, chị gọi. Bà chủ, ăn cơm này. Những bóng mây, gió, sóng biển như cứ mãi rì rào trong mắt Bội Thanh. Sóng lên đến chân rồi lại rút ra xa với bao mảnh vỏ sò. Chị Kim lo ngại. Bà chủ không ăn được, để tôi bón cho nhé. Người ta chỉ cần ăn được là không bao giờ chết cả. Chị Kim nhún vai, lấy chiếc muỗng nhỏ đưa cơm đến tận miệng Thanh, nhưng Thanh đã quay đầu đi nơi khác, yếu ớt đẩy chiếc muỗng sang bên, miệng làm nhảm. Chị Kim lại đưa cơm vào tận miệng Thanh, nhưng Thanh lại phun ra. Chị dùng khăn chùi nhớt dãi rồi lẩm bẩm, thôi được rồi, muốn chết thì làm sao cứu được chứ. Có tiếng chuông cửa reo. Ông chủ đâu có về sớm như vậy? Chị Kim chạy ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là một ông già tóc bạc, trí thức nghiêm nghị mà chị chưa được gặp bao giờ. Đấy là ông Vân. Ông đoán biết giờ này Nam không có nhà nên đến thăm Thanh. Có ông Nam ở nhà không? Dạ không. Còn bà Nam? Dạ. Chị Kim do dự một chút. Bà ấy đang ngủ. Bảo với bà Nam là có ông Vân đến thăm. Giọng nói của ông Vân như một mệnh lệnh. Chưa đợi chị Kim trả lời, ông đã xông ngay vào nhà. Chị Kim đã giúp việc cho nhiều gia đình, kinh nghiệm cho chị biết với những hạng người nào mình phải ngăn cản, với hạng người nào không. Nếu gặp ai cứ ngăn thì có ngày mất việc. Chị không biết phải làm sao, chị bước theo vừa đi vừa lấp bấp. Dạ thưa ông, bà chúng tôi hôm nay không thể tiếp khách được. Ông Vân quay lại, trừng mắt nhìn chị Kim. Còn bà Vú cũ đâu rồi? Ông nói như quát. Sao? Chị muốn nói gì? Dạ, bà chủ tôi đang bệnh ạ.
Bệnh à?
Ông Vân chựng người lại. Từ cái đêm Thanh ngất xỉu trên ghế nhà ông đến bây giờ cũng lâu rồi. Bệnh mấy ngày rồi?
Dạ, mới mấy hôm nay. Có mời bác sĩ đến không?
Dạ, cái đó là quyền của ông chủ, tôi không biết.
Còn bà Vú Ngô gì đó đâu rồi?
Dạ, bà Vú thôi việc rồi ạ.
Ông Vân hiểu được một ít câu chuyện. Ông thấy giận thật. Ông đến đây không phải hoàn toàn vì sự van nài của Can, mà đến vì ông thấy mến thương người thiếu phụ trẻ yếu đuối. Nàng Nom như con gái út của ông ở phương xa. Ông cũng hiểu con người của Nam. Hắn là con người của thủ đoạn. Hắn không dễ dàng buông tha Thanh.
Ông ra lệnh. Phòng của bà chủ đâu? Đưa tôi vào xem.
Chị Kim lúng túng.
Dạ.
Ông Vân hét. Nhanh lên! Bộ đợi cho bà ấy chết rồi mới đưa tôi tới à?
Dạ được. Chị Kim quyết định.
Chị Kim dẫn ông Vân đi về phía phòng của Thanh. Chị biết rằng đây không hẳn trách nhiệm hoàn toàn do chị. Đẩy cửa cho ông Vân bước vào. Xong chị quay trở lại phòng khách, gọi điện thoại cho ông chủ.
Ông Vân bước đến cạnh giường. Vẻ tiểu tụy của Thanh khiến ông hoảng hốt. Gương mặt xanh mét không một giọt máu. Đầu tóc rối bù, miệng thì mê sảng. Mắt trắng dã như người đã chết. Nhưng khiến cho ông Vân xúc động nhất là ở nơi cổ, cửu tay, ở phần trên lồng ngực đều đầy vết bỏng.
Ông Vân không đủ can đảm nhìn tiếp. Ông quay người sang nơi khác. Thật là tàn nhẫn. Đặt tay lên vai Thanh, ông lay nhẹ. Bà Nam. Bội Thanh mắt vẫn mở to nhìn chừng chừng về phía trước, miệng nói làm nhảm. Ông Vân không gọi tên Nam, mà gọi đích danh tên Thanh.
Chị Thanh, chị có nhìn thấy tôi không? Tôi là Trình Bộ Vân đây, chị biết không chứ?
Bội Thanh quay mắt lại nhìn ngơ ngác. Ông Vân biết Thanh không nhìn ra được ông. Bệnh nặng thế này mà chẳng ai ngó ngàng đến. Tàn nhẫn thật. Cơn giận đè nặng lồng ngực. Ông Vân vỗ nhẹ vai Thanh nói.
Bà yên tâm, tôi đưa bà đến bệnh viện ngay.
Trong phòng khách, chị Kim cũng vừa gác điện thoại. Ông Vân biết chị Kim báo tin cho Nam. Nhưng ông bất cần. Ông cầm máy lên gọi một dưỡng đường tư quen, bảo họ mang xe đến gấp. Trở về phòng, ông gọi chị Kim.
Chị làm ơn thu xếp một vali áo quần cho bà chủ. Tôi đưa bà ấy đến bệnh viện.
Chị Kim nhăn nhó.
Cái đó mà... Nhanh lên! Ông chủ chị về, tôi chịu trách nhiệm hết.
Chị Kim không biết làm gì hơn là đi xếp đồ đạc cho Bội Thanh. Trong khi chờ đợi, ông Vân ngồi yên ngắm nhìn người thiếu phụ trẻ. Trên cơ thể bệnh hoạn kia thương tích dẫy đầy. Tâm hồn nàng có lẽ còn nhiều vết thương hơn thế. Tội nghiệp, một người đàn bà trẻ, hiền lành, yếu đuối, thích đời sống cô độc, lại chịu đựng bao nhiêu đau khổ như vậy. Lúc đầu, ông Vân đã phản đối thẳng thừng mối tình tội lỗi giữa Can và Thanh. Nhưng bây giờ, cắn nhẹ môi, ông Vân nói thầm với Thanh. Tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ cho hai người, cho cô và Hạ Mộng Can, gắng mà sống mà hưởng hạnh phúc. Nghe đến tên Hạ Mộng Can, Thanh lại cố gắng ngước mắt nhìn lên, ánh mắt kia làm đau lòng người. Ông buông tiếng thở dài, nắm bàn tay yếu ớt của thiếu phụ. Ông kêu gọi trí nhớ trở lại thân xác nàng. Đừng buồn nữa cô Thanh ạ, rồi Can sẽ đến với cô. Trên đời này không có việc gì là không thể giải quyết được, chỉ cần sự can đảm. Thanh hiểu không? Ráng mà sống để hưởng lấy đời mai sau. Thanh có nghe tôi nói không? Bụi Thanh vẫn ngơ ngác nhìn ông Vân.
Hạ Mộng Can, cái tên quen thuộc như tiếng sóng, như gió, như mây. Sóng vẫn rạt rào trên vách đá, rạt rào trong lòng nàng.
Bụi Thanh chợt buông câu yếu ớt.
Rồi sóng sẽ mang gì đến hở ông?
Ông Vân không biết trả lời sao. Đôi mắt của Bội Thanh bơ phờ nhìn bất động ra khung cửa. Nàng lại làm nhảm.
sóng mang bọt biển đến. Cánh hoa ấu, những cánh hoa màu tím, nổi không còn nên sóng đã đưa nó ra xa. Tôi còn mơ ước gì nữa đâu, tại sao lại có sóng? Gió lớn quá, chàng đã nhặt được mảnh vỏ sò. Bội Thanh run rẩy, ánh mắt ngơ ngác quay lại nhìn ông Vân. Mảnh vỏ sò màu tím của tôi, anh Nam đã đập nát, đã lấy búa đập nát tan. Rồi Bội Thanh thu người lại, uốn tròn trong chăn. Nàng như sợ hãi, như trông thấy chiếc búa kia đang đưa lên cao để đập nát mình. Nàng đưa cánh tay về phía ông Vân, van xin. Đừng, đừng, đừng để anh ấy đập nát tôi. Đừng nghe ông, đừng. Máu trong người ông Vân như đông lại. Bội Thanh đã mất trí rồi ư? Hay đó chỉ là một phút hôn mê bình thường? Với bất cứ giá nào cũng phải đưa ngay nàng đến bệnh viện. Bệnh có vẻ nặng hơn sự tưởng tượng của ông lúc ban đầu. Nắm chặt tay người đàn bà trẻ, ông an ủi. Đừng sợ, không ai dám hại cô đâu. Tôi hứa và sẽ cố gắng không để ai hại cô được cả. Xe cứu thương và xe Nam đỗ trước cửa cùng một lúc. Bá Nam chạy ngay vào. Chàng ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Vân. Nhà ngoại giao già vội nắm tay áo Nam giận dữ. Anh Nam, anh là đàn ông mà sao tồi thế này? Đàn ông mà lại bạc đãi vợ như vậy? Bội Thanh có tội tình gì mà anh nỡ để nàng dở sống dở chết thế kia hả? Anh nhìn xem, Thanh có còn giống con người nữa không? Bá Nam ướp ngực ra, cứng cỏi. Xin lỗi ông, tôi mong ông đừng xen vào chuyện gia đình của người khác. Ông Vân giận phát run. Chuyện gia đình của anh, nhưng tôi muốn chen vào, rồi có sao không? Anh Nam, anh là một thằng giết người không gớm tay. Đúng ra nghề của anh phải là nghề đồ tể mới đúng. Bây giờ tôi mang Bội Thanh đi đây. Những vết thương trên người nàng cũng đủ để tôi đưa anh ra trước pháp luật rồi nữa là. Ông Vân vừa nói, vừa bảo mấy ông y tá mang cáng đến khiêng Thanh ra xe. Bá Nam cũng chẳng phải là thằng dại. Chàng biết tình hình bây giờ thật bất lợi cho mình. Có một điều Nam không ngờ là ông Vân lại dám nhảy vào can thiệp việc này. Dù có đưa ra tòa, dù mình có thắng kiện, nhưng rồi đây tương lai, sự nghiệp của mình sẽ ra sao? Nam đâu dại gì mà làm thế? Sự nghiệp quan trọng gấp trăm lần Bội Thanh. Người khôn bao giờ cũng biết phải bẻ tay lái đúng chiều. Vì vậy, bước theo ông Vân đến cổng, Nam phân trần. Ông Vân, tôi nghĩ là ông hiểu sai ý tôi rồi. Ông thấy đó, tôi bận rộn suốt ngày nên không biết Thanh bệnh nặng như vậy. May nhờ ông. Ông Vân lạnh lùng cắt ngang. Anh Nam, tôi nghĩ rằng chúng ta đừng nên đóng kịch. Tình cảm giữa vợ chồng anh ra sao, ngay từ đầu tôi đã biết. Anh mang vũ nữ về nhà, lối xóm người ta ai cũng thấy cả. Bây giờ Bội Thanh bệnh nặng như vậy, nếu cô ấy chết đi thì lương tâm anh bỏ đâu chứ? Chuyện này không có tôi nhúng tay vào không được. Anh Nam, theo tôi nghĩ, nếu anh không còn yêu Thanh thì anh hãy ly dị nàng đi, đừng làm khổ nhau nữa. Nói thật, nếu anh không bằng lòng, tôi sẽ nhờ luật sư đến can thiệp cho anh coi. Bà Nam nhếch mép, hắn nói. Ông Vân, hồi nào tới giờ tôi chỉ nghe khuyên lấy nhau, chứ chưa hề nghe ai lại khuyên nên bỏ nhau. Nhưng nếu muốn cứu sống một người, thì lời khuyên đó cũng không phải là lầm lẫn. Nếu anh để chuyện này ra tòa, tôi e anh phải tốn kém thêm tiền cấp dưỡng, lôi thôi lắm anh ạ. Đó là một sự thật. Mặt ngoài của Nam giả vờ thờ ơ, nhưng bên trong chàng đã tính toán kỹ lưỡng. Ai ngu dại vậy? Mỉm nụ cười nham hiểm, Nam nói. Được rồi, để tôi xem lại xem sao. Anh nghĩ kỹ đi, rồi hôm nào chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đưa mắt nhìn ra xe cứu thương, ông Vân nói thêm. À, mà còn một điều này nữa. Tốt nhất anh đừng đến thăm Thanh, hãy để cho nàng sống thêm mấy ngày nữa. Xe cứu thương chạy như bay về phía bệnh viện. Nhờ ông Vân có quen biết bác sĩ giám đốc và các y sĩ bệnh viện, nên Bội Thanh được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Nghe mạch một lúc lâu, vị y sĩ trưởng vẫn không định được bệnh,
cơ thể của Thanh đã suy nhược quá độ, lại nóng sốt mê sảng, nên giải pháp cấp thời cũng chẳng lạc quan tí nào. Dù cho thể xác của bệnh nhân có phục hồi hoàn toàn, thì tinh thần cũng chưa chắc bình thường như mọi người. Nói khác đi, bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ. Ông Vân nhắm mắt lại. Ông thấy mọi vật như quay tròn. Nếu vậy, thả chết đi còn hơn. Cố giữ bình tĩnh, ông hỏi. Hy vọng bình phục hoàn toàn bao nhiêu phần trăm? 20%. Sau khi ông Vân chọn phòng hạng nhất để cho Thanh nằm nghỉ xong, ông Vân mới gọi điện thoại cho Can hay. Can đến ngay tức khắc, đến nhanh đến nỗi ông Vân không ngờ. Vừa trông thấy ông Vân, chàng nắm áo hỏi dồn. Sao? Thanh có sao không hả bác? Ông Vân muốn cho chàng có một ấn tượng tâm lý trước, để khi nhìn thấy Thanh, chàng khỏi bàng hoàng. Thanh bệnh nặng lắm. Bác sĩ bảo có lẽ cô ấy sống không nổi. Sao? Can bấu chặt tay ông Vân lắc mạnh. Trời ơi, làm gì có chuyện đó? Can tựa lưng vào cửa thẫn thờ. Chàng không ngờ lại có thể đến như vậy được. Ông Vân dìu Can đi. Đi, anh đi với tôi đến thăm Thanh. Không sao đâu. Tôi mong rằng anh sẽ mang lại cho cô ấy sức sống mới. Mộng Can đến bên giường. Vừa nhìn thấy Thanh, lòng chàng đau như thắt. Thanh tiểu tụy quá. Người ta yêu sắp chết thật sao? Can nghẹn ngào quỳ xuống. Thanh ơi, Thanh, anh đây. Can đây em. Bội Thanh vẫn dương đôi mắt to lạc lõng nhìn bâng cua. Một cánh tay của nàng bị băng kín, cánh tay đầy thương tích. Loài người còn có thể tàn nhẫn như vậy được sao hở trời? Thanh mê sảng. Gió lớn quá, gió đem sóng biển tới. Những giọt nước này để làm gì? Nội ơi nội, nội đâu rồi? Tại sao họ gọi con là cánh hoa ấu hở nội? Vú ơi, vú cho tôi chiếc áo dài màu tím đi. Màu tím mà, trời ơi, sao gió cũng tím ngắt thế này. Tất cả mộng mị đã đi mất rồi. Hoa ấu cũng không thèm nở. Nước đã biến thành ấu, thành ấu. Gió, mây, mây cũng tím ngắt một màu. Mảnh vỏ sò của tôi đâu rồi? Trời ơi, sóng đã mang đi rồi sao? Sóng ơi, sóng ơi. Can chết lặng. Chàng không tin những gì đang xảy ra trước mắt là thật. Thấm thấm những giọt mồ hôi trên trán, trên mặt Thanh. Cơn sốt làm nàng bơ phờ như sắp đi vào cõi chết. Nàng sắp chết chăng? Nàng sắp chết thật rồi chăng? Tim Can đau nhói. Nâng cằm Thanh lên, Can nói như thét. Thanh ơi, Thanh, anh đây này. Em không nhìn ra anh sao? Em không nhận ra Can được sao? Can, Hạ Mộng Can, cái tên thật quen thuộc. Thanh dướn mình lên như bị kim đâm, đôi mắt mở to lướt qua mặt Can rồi nhắm lại. Nàng không nhìn ra ta ư? Một cánh tay còn lại của Thanh chới với trong khoảng không. Can đưa tay ra nắm lấy, bàn tay siết chặt không rời. Tiếng Bội Thanh như vang từ cơn mộng. Anh ấy không đến, anh ấy đi rồi, anh ấy đã quên ta. Nhưng anh ấy đi đâu chứ? Đầu Thanh nghiêng qua bên, cánh tay nằm trong tay Can buông thõng. Nàng trở về với cơn hôn mê. Mộng Can chồm tới, chàng thấy rõ nỗi chết làng vàng đâu đây. Lòng đau như cắt. Can úp mặt vào lòng tay Thanh, nói như khóc. Anh ơi Thanh, đừng, đừng chết nghe em. Em phải sống, anh yêu em. Em phải sống để hưởng lấy cuộc đời hoan lạc sau này. Thanh, Thanh, đời sống không phải chỉ toàn là chuyện đau thương. Đời còn nhiều cái đẹp lắm. Em phải sống mới được. Thanh ơi. Gục mặt xuống, Can không nhịn được, chàng nức nở khóc.